定会记台经验，我们积极约等南显龙也威风特遣技术，深深教规定也听后记台经验，đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc，mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký trại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên hồi ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Trong một chế độ dân chủ thật sự, chánh quyền tạo mọi cơ hội để người dân tham gia chánh trị trực tiếp là ứng cử vào các chức vụ hiến định, hoặc đi bầu cử để lựa chọn người đại diện, hoặc phát biểu ý kiến công khai trên báo chí, trực tiếp đề nghị ý kiến với các viên chức chánh quyền, kể cả tổng thống là chức vụ dân cử cao nhất, tự do biểu tình để bày tỏ thái độ, lập trường, v.v. Các chế độ phản dân chủ đều không muốn người dân tham gia vào sinh hoạt chính trị. Chế độ quân chủ, chế độ thuộc địa tổ chức những trò chơi, cờ bạc, rượu chè, hút sách để người dân thụ hưởng. Chế độ độc tài quy định sự tham gia chính trị của người dân và hành động duy nhất là hoan hô lãnh tụ và ca tụng chế độ. Có dân chủ hay không là tùy mức độ tham gia chính trị của người dân. Phi chánh trị là một thái độ tiêu cực mà chánh quyền độc tài mong muốn. Xã hội Việt Nam trải qua quá nhiều biến cố trong một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi. Mọi người dân ở bất cứ tuổi tác nào cũng bị chánh trị chi phối. Nhưng càng ngày, thái độ phi chánh trị càng phổ biến. Có một thời, đi làm cách mạng, làm chánh trị là một hành động cao cả được ngưỡng mộ. Rồi từ ngữ cách mạng bị lạm dụng, một hành động lừa thầy phản bạn, tranh giành quyền lợi cá nhân cũng tự xưng là cách mạng. Một tổ chức lừa đảo, trấn áp, câu thúc, bóc lột toàn dân, biến đảng viên thành những con người đầy thú tính, đê tiện, giành độc quyền từ ngữ cách mạng. Ý nghĩa tốt đẹp của hai chữ chánh trị cũng biến mất. Chánh trị trở thành một hành động thủ đoạn lừa lọc. Người ta không còn nghĩ là làm chánh trị là để đem khả năng ra phục vụ đất nước, phục vụ xã hội. Người ta chỉ nghĩ đến chánh trị có nghĩa là tiêu diệt nhau để nắm quyền lực, gom góp quyền lợi. Chánh trị trở thành đáng sợ, đáng ghét. Năm 1977, Cộng sản ban hành nghị quyết 228 nhằm càn quét tất cả các lực lượng đối kháng ở Sài Gòn và các thành phố miền Nam. Nhà tù không còn chỗ nhốt người. Các trại tập trung mọc lên như nấm ở khắp nơi. Chúng đã thành công ở giai đoạn đầu trong mục tiêu trấn áp. Thái độ phi chánh trị của người dân là một mục tiêu mà Cộng sản đã đạt được. Không tham gia, không ủng hộ người làm chánh trị trở thành một hành động đồng lõa với Cộng sản. Dân chúng đã mất niềm tin. Các cuộc vận động chánh trị trở nên rất khó khăn. Người dân đã chán ghét chế độ Cộng sản, muốn nó bị lật đổ, nhưng lại nghi ngờ đối với những thành phần đối kháng. Đây là một nguy cơ cho tương lai của Việt Nam, một khó khăn cho những người có hoài bão chống cộng xây dựng đất nước. Làm thế nào có thể lấy lại niềm tin của toàn dân? Trước hết phải quan niệm lại việc làm chính trị. Nếu không lấy lại được tính cách cao thượng của hành động này, thì ít nhất cũng phải được xem đó là một đối tượng của người làm chánh trị, cần phải được tôn trọng, không bị đánh lừa. Ít ra, người làm chánh trị phải thấy là người dân Việt Nam hiện nay đã rất trưởng thành. Ngoài việc giáo dục văn hóa được phổ cập nâng trình độ nhận thức của họ lên, những diễn biến chánh trị trong suốt mấy chục năm qua, nạn nhân chính là người dân, nên họ rất có nhiều kinh nghiệm, có nhận thức sắc bén và không để cho tiếp tục bị lừa. Hồ Chí Minh đã thành công nhờ lừa lọc, thủ đoạn gian trá. Ông ta chết rồi, ông ta cũng mang theo những thủ thuật chánh trị xuống mồ. Bài học lịch sử Hồ Chí Minh gian manh lừa lọc những lãnh tụ quốc gia cứ ám ảnh các người làm chánh trị, nên ai mới bước chân vào con đường chánh trị cũng nghĩ là chánh trị cần có thủ đoạn. Thủ đoạn mưu lược rất cần thiết, nhưng phải đặt trên quan niệm là để đạt được mục tiêu cao thượng là phục vụ dân tộc. Hãy trả lại cho chánh trị ý nghĩa nghiêm túc của nó. Làm chánh trị phải từ tấm lòng yêu nước thương dân, muốn phục vụ cho sự tiến bộ và hạnh phúc của con người. Hiện nay, sau một lần thua đao, chúng ta có thì giờ để chuẩn bị ngay từ đầu, không phải giá víu và không còn phải đứng giữa nhiều kẻ thù. Hiện tại, chúng ta chỉ còn có kẻ thù trước mặt là cộng sản độc tài, nghèo đói và lạc hậu. Nghèo đói và lạc hậu cũng chỉ là hậu quả của chế độ cộng sản đem lại. Tổ chức đối kháng bị bắt thật nhiều, nhưng những đặc điểm chung là: thứ nhất, chỉ mới giai đoạn tổ chức kết nạp, chưa có hành động chống đối cụ thể. Thứ hai, không có phát động đồng đều trong một vùng rộng lớn, chỉ mới ở giai đoạn lẻ tẻ. Thứ ba, không có kế hoạch bảo mật nên bị cộng sản phát hiện từ trong trứng nước, thường là kết nạp phải trinh sát của công an vào tổ chức. Thứ tư, chỉ tổ chức ở thành phố, không nghĩ đến tổ chức mật khu an toàn để chiến đấu. Một số người nói về số quân trong rừng hay mật khu chỉ là sự khoa trương để gây uy tín, cũng như sự mượn danh một số tướng lãnh cũ đều nhằm mục đích đó mà không có thật. Sở dĩ ở Sài Gòn thường nhắc các mật khu vì sau năm 1975, ở vùng núi non có một số tàn quân còn hoạt động trước khi bị tiêu diệt. Vùng Bào Cá có một số tàn quân do Linh Mục Hiệu ở Long Khánh chỉ huy. Khởi đầu trú quân tại vùng Bào Cá, sau rút về Đông Bắc Long Khánh. Trên đường di chuyển vào dịp Tết Bính Thìn đã tấn công vào huyện Kiệm Tân, đốt kho lương thực gây chấn động tới Sài Gòn. Trên đường rút lui về Long Khánh đã bị Việt Cộng hành quân vùng Phương Lâm tiêu diệt. Linh Mục Hiệu bị bắt, lãnh án tử hình. Số tàn quân còn lại đi cải tạo tại Z-30A. Dùng Giấc Mơ, Gia Kiểm và Phương Lâm có đơn vị tàn quân do Thiếu tá Tài chỉ huy hoạt động từ sau năm 1975. Trong năm 1976, Việt Cộng dùng cả sư đoàn hành quân càn quét tiêu diệt. Một số anh em binh sĩ không chịu đầu hàng rút vào hoạt động tại khu Thị Giải, Long Lễ ở Phước Tuy, sau cùng bị tiêu diệt. Để lập công, tên luật sư Cảnh dựng nên vụ án Sông Vĩnh. Hắn cho tổ chức những đường dây đưa người vào mật khu. Ở Sài Gòn, nhiều thanh niên nóng lòng chống cộng tham gia. Đầu tháng 6 năm 1976, trong 3 ngày liên tiếp, công an thành phố chặn tất cả xe đò, xe lam đưa người từ Sài Gòn đến Sông Vĩnh, Phước Tuy, bắt gần 200 người. Tháng 12, chúng tôi được chuyển trại về Chí Hòa. So với trại tạm giam ở Sở Công an thành phố và Phan Đăng Lưu, trại Chí Hòa cũng thoải mái hơn nhiều. Phòng được xây cao, những chấn song sắt và cái hành lang rộng, gió vừa lồng lộng, ban đêm nằm chật ních người vẫn lạnh. Trại giam Chí Hòa cũng phân biệt nhiều loại tù, đối xử khác nhau. các sĩ quan trình diện từ các trại lao động đưa về ở khu DE mỗi ngày được xuống ô đánh bóng chiều một lần, sau đó được tắm rửa. Tù mới bị bắt mỗi tuần được tắm hai lần, mỗi lần 15 phút. Tù bị án tử hình bị cùm chân tay suốt ngày đêm trên tầng thứ ba dãy khu FC. Vào ngày thứ ba, trong khi xách nước để giữ trữ vệ sinh và dọn phòng, một số anh em trẻ dùng nước vừa tắm dầu thật nhanh trên người để lấy nước rửa phòng một thể. Nhưng sáng kiến đó không được chấp nhận. Tên Châu, tù thường phạm làm trật tự báo cáo trực trại nên phòng bị phạt cấm lấy nước. Phòng nhốt hơn 40 người, chỉ có một nhà cầu mà không được cấp nước dầu rửa mỗi ngày thì thật là tai hại. Chỉ qua ngày thứ hai là phân và nước tiểu tràn ra hôi thối nồng nặc. Cả phòng xôn xao, mỗi người một tiếng ồn ào ô hợp. Cuối cùng những anh tù trẻ hăng lên la lối đòi trại phải cấp nước. Cộng sản cho đó là một cuộc đấu tranh, điều tối kỵ trong nhà tù của Cộng sản. Cán bộ Cộng sản có nhiều kinh nghiệm về ở tù. Trong tù họ luôn luôn tìm dịp để đấu tranh. Đấu tranh là một hình thức để rèn luyện cán bộ, tạo gắn bó và tinh thần kỷ luật của cán bộ trong tù. Đấu tranh để nuôi dưỡng ý chí không bị đời sống khổ cực, buồn tẻ, chán nản trong thời gian ở tù quỷ hoại. Từ kinh nghiệm đó, khi giam giữ tù, Cộng sản triệt hạ tất cả những mầm mống đấu tranh, nhất là những cuộc đấu tranh có tổ chức. Anh em la lối làm cả ban giám thị, gồm cả trưởng khu tên Trung Quý Trạc chạy xuống với súng ống để đàn áp. Anh em trình bày sự việc, và trước sự kiện hiển nhiên, chúng cũng thấy rõ là phòng giam bốc mùi hôi thối ra đến bên ngoài. Tên Trạc hứa cho mở phòng đi lấy nước đặc biệt. Vấn đề tưởng như vậy là đã được giải quyết một cách bình thường. Phòng chuẩn bị những người để chờ mở cửa đi xách nước. Nhưng đến khi mở cửa, không những để đi lấy nước, tên trưởng khu còn gọi tôi đi làm việc. Mới ra khỏi cửa phòng, hắn đã ra lệnh cho tên trật tự còng tôi lại, dẫn về đầu cầu thang lên xuống của khu. Xong, tên Châu đã đẩy tôi vào trong góc tường và đánh đá túi bụi. Tôi la to để các phòng ở cạnh nghe biết tên Châu đánh tôi. Tên Trung Quý Trạc giả như không biết sự việc. Tôi bị đánh, ra lệnh cho tên Châu đưa tôi lên nhốt ở xà lim kỷ luật ở phòng trên. Ngoài dãy xà lim ở trước khu DE và dãy xà lim ở dưới ô, tại mỗi chân cầu thang ở Chí Hòa có 3 xà lim kỷ luật. Đã bị cùm ở xà lim các trại giam tưởng đó là địa ngục, nhưng so với xà lim kỷ luật, xà lim tạm giam là thiên đường, vì ở đó mỗi phòng đều có cầu tiêu và vòi nước, có nước uống, có bục xi măng để nằm cao ráo. Xà lim kỷ luật mỗi bề vuông vức khoảng 2 thước, tối tăm bẩn thỉu, phòng giam nồng nặc mùi phân và nước tiểu. Tên Châu lay quay mở khóa để còng chân tôi. Cái cửa được mở rộng có ánh sáng. Tôi thấy cái thùng đựng phân ngay giữa phòng đầy tràn ra ngoài nhấp nháp. Cố ém hơi để mùi hôi thối hết xông vào mũi và mồm, tôi đảo mắt để tìm một chỗ có thể nằm được, để khỏi dùng tay mò mẫm khi cửa đóng tối lại. Thời gian ở tù cũng đã hơn 1 năm. Tôi rút được kinh nghiệm, phải chấp nhận những gì xảy đến, có quán than cũng không ích lợi gì. Vì ở trong nhà tù, nhất là bị giam kín trong xà lim, người tù hết còn làm gì được, mọi phương tiện đều tối thiểu, mọi khả năng đều bị tước đoạt, chỉ còn có chịu đựng, không trách móc, than thở là điều tốt nhất. Cái cùm sống tức là không đóng chặt một chỗ, nên tôi có thể na cùm đi lại trong phòng. Không chỗ nào có thể nằm được, phân và nước tiểu tràn ra cả lớp ướt nhão nhoẹt, chỉ còn ở sát bên tường xà lim là hơi khô, có thể ngồi thu mình dựa lưng vào để nghỉ ngơi, hoặc là có thể ngủ. Cố gắng trấn áp cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, cuối cùng đành chịu thua. Mùi thối cứt lâu ngày, nó lợm ngang cuốn cổ. Khi không kềm được nữa, phải mửa thốc tháo, mửa đến hết tất cả những gì còn ở trong bụng ra, đến khi miệng đã hết lớp chua đến đắng, biết là đã ói mửa đến mật. Hết còn gì đã ói mửa, cái bao tử vẫn trào trực dâng lên những cơn co thắt, và cái cổ nứt cục. Tôi nghe tiếng la ở dưới nhà, cố phân biệt tiếng la của Đoàn Kế Tường, Trần Nhật Tân, Dương Đức Dũng. Không phải chỉ mình tôi bị bắt đánh ghép tội sách động, mà cả số bạn trẻ trong phòng cũng bị bắt đánh sau tôi. Tên trưởng khu trại muốn đánh chúng tôi, nhưng hắn sai tên Châu trật tự đánh để chối trách nhiệm. Tuy là công an với nhau, nhưng bọn cán bộ cũng chia ra nhiều ngành, có nhiều mâu thuẫn, vì quyền lợi không đồng đều. Bọn cai tù không ưa bọn chấp pháp, vì chấp pháp làm việc ít và nhiều quyền hơn, cũng như bọn vệ binh ít quyền lợi nhất nên không ưa bọn khác. Nhưng tổ chức của Cộng sản chặt chẽ, quy định trách nhiệm nặng, nên tên nào cũng phải thủ nguyên tắc. Ở Sài Liêm gần nhau, tôi và Tường đều mệt mỏi và thấm đoàn. Chúng tôi chỉ dặn nhau dứt khoát không nhận tội gì cả, và phản ứng chuyện bị đánh bằng cách xin làm việc với chấp pháp. Chúng cho gặp thì chánh thức phản đối, nếu không cho gặp thì cũng hy vọng là với phản ứng mạnh mẽ, sau này chúng sẽ bớt đánh thêm. Chúng tôi không muốn để chúng đối xử như một người tù thường phạm, muốn đánh đập lúc nào thì đánh. Dù phản ứng có thiệt hại nhiều cho cá nhân, hồ sơ cải tạo có bị ghi thêm nhiều nốt đen bởi những lời phê thái độ cải tạo xấu. Suốt đêm không ngủ được, những con gián bò nhột nhặt ở hai chân, bò lên cả mặt. Tôi suy nghĩ về trường hợp của chúng tôi, rõ ràng là tên giám thị Trạc cố tình bắt chúng tôi ra mà đánh. Sự việc vừa xảy ra, tên Trạc xuống đã bắt tôi đi. Như vậy, có thể là do hồ sơ của tôi lúc mới bị bắt, tên Đỗ Hữu Cảnh ghi vào cuối biên bản thái độ của tôi lúc bị bắt là bình tĩnh và tỏ ra ngoan cố. Lời ghi chú đó đã làm cho tôi bị cùm mấy tháng trong xà liêm sở công an. Bây giờ, đến trại mới, cái lời ghi đó tiếp tục có tác dụng. Chỉ có lời ghi thái độ ngoan cố lúc bị bắt mà tôi phải nhiều lần bị giam cùng trong xà liêm. Có những lúc tôi thật sự không làm gì cả, nhưng trại có lộn xộn y như rằng nếu không tìm ra thủ phạm thì tôi phải nằm trong số những người bị bọn giám thị còng đầu tiên. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.